Tiên nghịch, chương 1153, kinh biến, góc truyện audio.com, bên trong động phủ thứ nhất, Vương Lâm mở túi chữ vật ra, bên trong có rất nhiều nguyên tinh, đủ để nhìn ra Trần Thiên Quân thật sự siêu tầm một cách rất nghiêm túc. Hắn vung tay phải, nguyên tinh trong túi chữ vật lập tức không ngừng bay ra, rơi trên cấm chế xung quanh. Tiếng ầm ầm truyền ra, chỉ thấy những nguyên tinh Vương Lâm vừa xuất ra lúc trước đã bị hút hết nguyên lực hóa thành cho bụi tiêu tan. Ngay khi chúng tiêu tan, những nguyên tinh mới lại tiếp tục rơi xuống. Một lượng nguyên lực lớn không ngừng theo trận pháp cấm chế dũng mãnh nhập vào trong cơ thể văn thú. Dần dần sức sống trên người văn thú bắt đầu trở nên nồng đậm, chậm rãi hồi phục. Ở trên người nó, màu tím tiêu tan, mơ hồ lộ ra ánh sáng vàng nhạt. Ánh sáng vàng này rất nhạt nhưng ngay khi xuất hiện lại có một luồng uy áp từ trên thân thể văn thú phát ra. Trăm năm tế luyện, với lượng nguyên tinh đủ để cho bất cứ một tông phái nào cũng phải đau lòng, hơn nữa thủ đoạn lại đặc biệt, rốt cuộc cũng đã khiến cho văn thú lột xác thành công. Theo nguyên lực không ngừng dung nhập, tinh thần của văn thú càng thêm phấn khởi, sức vùng vẫy cũng dần lớn lên, từng trận tiếng gầm nhẹ truyền ra. Sau khi nguyên tinh trong túi chữ vật tiêu hao hết 7 phần, văn thú rít gào kinh thiên, trong tiếng ầm ầm vùng vẫy thoát ra khỏi quả trứng bao phủ. Ngay khi nó bay lên, cái miệng sắc bén vung lên, đâm vào trong quả trứng, hút mạnh một cái, chỉ thấy quả trứng này toàn bộ đã bị hút khô. Tiếng giống to rõ từ trong động phủ truyền ra, văn thú toàn thân màu vàng nhạt mang theo sự hứng khởi, vườn quanh bên người Vương Lâm, cái vòi khổng lồ không ngừng cọ vào thân thể Vương Lâm, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Kích cỡ của văn thú này cũng đã thay đổi, giờ phút này nó chỉ to có 3 trượng, nhưng từ trên người NPS cũng lộ ra một khí tức có thể so sánh với tịnh nhiết. Vương Lâm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, vung tay phải lên, thu văn thú lại, văn thú là một đòn sát thủ của hắn, một khi chưa có một đàn hoàn chỉnh, hắn sẽ không để cho người khác nhìn thấy. Đi ra khỏi động phủ, Vương Lâm trong lúc trầm ngâm liền đem toàn bộ những vật còn lại trong động phủ thu lại, kể cả lò luyện đan rất lớn kia. Về phần động phủ lúc trước giam giữ những người lạc đường, giờ phút này bên trong trống không, trong trận chiến với lão già tóc trắng năm đó, theo lão già tóc trắng gọi ra đạo niệm mà chết, cho dù là lão già trong độn phủ thứ 8 kia cũng biến mất không thấy, mặt đất chỉ còn một đám tro cốt tràn ngập. Tư Mã Mặc để mặc đồng môn của hắn tìm kiếm, nhưng cuối cùng cũng không một ai thức tỉnh, toàn bộ đều tiêu tan. Vương Lâm thầm than, đứng bên ngoài gian động phủ thứ sau, giơ tay phải đặt lên trên cửa đá. Tuế Nguyệt cấm chế trên đó đột nhiên nổi lên, hóa thành gợn sóng tản ra, nhưng hai mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải hắn hung hắn tung ra một quyền, trong tiếng ầm ầm vang lên, từ trong cơ thể Vương Lâm lập tức bùng phát ra một lực xung kích cực kỳ cường đại đánh vào trong núi đá. Trong khoảnh khắc này, trên mi tâm của Vương Lâm tinh điểm quy tắc dõi ý cảnh hóa thành kia đột nhiên lóe lên, chỉ nghe ầm một tiếng kinh thiên động địa, núi đá dưới một quyền của Vương Lâm trong tiếng rắc rắc xuất hiện một vết nứt tan vỡ. Cảnh tượng này được Trần Thiên Quân bên trong sơn cốc tận mắt nhìn thấy. Hắn hít sâu, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm càng thêm phần kính sợ, cho dù là vân hồn tử ở bên ngoài. Góc truyện audio.com, sơn cốc cũng hơi có chút phát hiện được tâm thần chấn động. Ngay khi núi đá này mở ra, Vương Lâm cảm nhận được rõ ràng bản thân so với năm đó hùng mạnh hơn rất nhiều. Loại cảm giác này, rất tốt. Tiến vào động phủ, Vương Lâm nhặt một ngọc giản từ trên mặt đất lên, thần thức đảo qua. Ngọc giản này quả nhiên là như hắn dự đoán năm đó, thứ bên trong ghi chép chính là Tuế Nguyệt cấm chế trong tứ đại cấm chế. Cứ như vậy, sau khi đánh một quyền vào gian động phủ thứ 7 lấy được một ngọc giản khác, thần thức của Vương Lâm đảo qua, đem toàn bộ Tuế Nguyệt cấm chế ghi nhớ trong lòng, sau đó bóp nát ngọc giản. Tuế Nguyệt cấm chế là một trong tứ đại cấm chế, cho dù là Tư Mã Mặc cũng phải cần trăm năm mới có thể hiểu được. Cấm chế này bác đại tinh thâm, cần nghiên cứu một cách tỉ mỉ, Os có thể học được. Hơn nữa cấm chế này quá mức ác liệt, nếu tu vi của Vương Lâm không có tiến nhanh, mà bản thân lại là truyền nhân của phá diệt cấm chế, đối với việc tao cấm chế đã đạt tới đỉnh, tất cả những yếu tố này nếu chỉ thiếu một thì sẽ không dễ dàng phá giải Tuế Nguyệt cấm chế này như vậy. Một điều tối quan trọng khác đó là Tuế Nguyệt cấm chế của Tư Mã Mặc cũng chưa được thi triển tới mức thực sự tinh túy. Dù sao trong thời gian quá ngắn, hắn cũng chỉ mới học được một phần mà thôi. Loại cấm chế hùng mạnh này, Vương Lâm không cho phép người khác có thể vì sơ suất của mình mà có thể học được, cho nên mới hủy diệt ngọc giản này, khiến cho Tuế Nguyệt cấm chế chỉ có mình mới có thể nắm giữ. Động phủ này của Tư Mã Đặc có nhiều cấm chế nhất mà lại cũng thần bí nhất, đó là gian thứ 9. Vương Lâm năm đó chỉ nhìn thấy trong đó có sương mù 7 màu lượn lờ, không nhìn rõ vật bên trong. Giờ phút này trong lúc tiến về phía trước, hắn đã tới bên ngoài gian động phủ thứ 9, tay phải đặt lên núi đá, nhẹ nhàng ấn một cái. Lập tức núi đá này liền xuất hiện rất nhiều gợn sóng, trong lúc vặn vẹo dần trở nên trong suốt. Ánh mắt Vương Lâm như điện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bên trong động phủ. Như thể là vĩnh hằng, tuế nguyệt cũng không thể xóa đi màn sương bảy màu. Ánh sáng bảy màu lại ẩn hiện từ trong núi đá phát ra, dần dần chiếu sáng sơn cốc tối đen này. Nhìn đám sương mù bảy màu bên trong động phủ, Vương Lâm trong lúc lờ mờ thấy được vật bên trong đó. Ở vị trí trung tâm trong đám sương mù trên mặt đất có một bộ hài cốt. Đây là một bộ xương thú, nhìn bộ dạng giống như là một con hươu nhỏ. Nhưng trên bộ xương này lại có cắm một thanh đoàn kiếm. Ngay khi nhìn thấy hết toàn bộ, hai mắt Vương Lâm tuôn ra tinh quang, hắn nhớ rất rõ ràng năm đó ở thất thải giới này mình đã từng nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Hắn không rõ cảnh tượng này là biểu hiện cho cái gì, trầm ngâm hồi lâu tay phải Vương Lâm vung một quyền vào núi đá. Tiếng ầm ầm vang lên, núi đá xuất hiện vết nứt nhưng vẫn chưa vỡ. Vương Lâm nhướng mày, trong tiếng hừ lạnh tay phải lại một lần nữa nắm lại, đánh một quyền thứ hai vào núi đá. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, dường như cả sơn cốc này cũng đang run rẩy, rất nhiều đá vụn văng ra, những vết nứt trên núi đá càng nhiều, cuối cùng hóa thành vô số mảnh, hướng về bốn phía tản ra. Đám sương mù bảy màu bên trong động phủ cũng không vì núi đá tan vỡ mà xuất hiện một biến hóa gì, thủy chung vẫn tràn ngập thành từng đám, nhúc nhích một cách kỳ dị. Góc truyện audio.com, Vương Lâm ánh mắt lóe lên, nâng chân lên chậm rãi đi vào bên trong động phủ, dừng lại bên ngoài đám sương mù thần thức tản ra chậm rãi quan sát. Hồi lâu sau thần sắc Vương Lâm khẽ đông, cũng nhìn ra một ít manh mối, đám sương mù này cũng không phải là bỗng nhiên xuất hiện, dường như là từ bộ xương hươu kia sinh ra. Rất thú vị, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, giơ tay phải đang muốn xâm nhập vào bên trong đám sương mù, nhưng lúc này, đột nhiên hắn biến sắc tay phải chợt dừng lại. Lúc này hắn cảm nhận được rõ ràng hồn phách của phân thân thiên vận tử bị nhốt dưới 18 tầng địa ngục của phong tiên ấn bên trong nguyên thần dường như muốn vùng vẫy lao ra. Đây là lần đầu tiên hồn phách bị nhốt bên trong ấn này không vào luân hồi, bỗng nhiên khi không có tình huống tác động nào lại xuất hiện dấu hiệu vùng vẫy. Tâm thần Vương Lâm trong thời gian ngắn tiến vào bên trong phong thiên ấn, ở trong đó quét qua 18 tầng địa ngục đi tới tầng phong ấn hồn phách của thiên vận tử, không chút do dự nhảy vào trong hồn phách cùng dung hợp, dần dần khí tức toàn thân Vương Lâm đột nhiên biến hóa kinh thiên động địa. Hắn không còn là Vương Lâm nữa, mà như thể trở thành thiên vận tử, thần sắc bình tĩnh, dường như hết thảy mọi thứ trong trời đất đều bị hắn điều khiển, không có bất kỳ một chuyện gì có thể khiến cho hắn biến sắc. Cảm thụ được hồn phách của thiên vận tử, Vương Lâm nhận thấy được rõ ràng khát vọng của hồn phách này đối với đám sương bảy màu. Khát vọng này rất mạnh, từ sự vùng vẫy muốn thoát ra khỏi phong tiên ấn có thể thấy được rõ ràng. Khát vọng này ta muốn xem, đám sương bảy màu này ngươi dùng để làm gì? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kỳ dị, tay phải đã dừng lại liền không chút do dự đưa vào trong đám sương mù. Ngay trong khoảnh khắc này, đám sương bảy màu lập tức quay cuồng, điên cuồng chui vào tay phải của Vương Lâm, trong thời gian ngắn tiêu tan không còn. Nhưng ngay lúc sương mù tiêu tan, bên trong bộ xương thú trên mặt đất lại tràn ra sương mù cũng bị hút vào trong tay phải Vương Lâm. Sương mù này ở bên trong tay phải của Vương Lâm dung nhập vào nguyên thần, trực tiếp tiến vào phong tiên ấn, bị hồn phách của thiên vận tử điên cuồng hấp thụ. Trong khi hấp thụ, một ảo ảnh giống như có xác thịt khiến cho Vương Lâm dường như thấy được một thiên vận tử thật sự đang bị nhốt ở bên trong phong ấn, mà không phải là hồn phách hai phân thân dung hợp. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một nén nhang, bộ xương thú không còn tỏa ra sương mù, toàn bộ sương mù dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm đều bị hồn phách của thiên vận tử hấp thụ. Hồn phách này khoanh chân ngồi, giống như đang thổ nạp và hấp thụ, dần dần cảm giác làm cho Vương Lâm rất không thích kia càng ngày càng trở nên rõ ràng. Rất thú vị, Vương Lâm quan sát hồi lâu liên thu thần thức lại, ánh mắt nhìn lên đoàn kiếm trên bộ xương thú. Hắn rút kiếm này ra cẩn thận nhìn thoáng qua, bên trên cũng có phong ấn, dường như giống hệt thanh kiếm mà hắn lấy được trước kia. Ngay khi đoàn kiếm này bị rút ra, bộ xương thú này bỗng chấn động, trong chốc lát liền hóa thành tro bụi. Trầm ngâm một lát, Vương Lâm hiểu rằng lúc này không phải lúc giải khai phong ấn, liền thu đoàn kiếm lại, đi ra khỏi động phủ. Nhìn trời tối đen, Vương Lâm nhẹ giọng nói. Chúng ta rời khỏi nơi này. Hắn vừa nói xong, thân thể nhoáng lên một cái cuốn trần. Góc truyện audio.com, thiên quân bay ra khỏi sơn cốc, vân hồn tử theo sát phía sau, nhanh chóng bay đến biên giới của thất thải giới. Ba người do Vương Lâm dẫn đầu, bay đi rất nhanh. Phía xa xa đột nhiên có một khí tức phóng lên cao, chỉ thấy một lão phụ nhân mặc áo xanh chạy tới, dường như rất do dự, không dám tới gần mà chỉ đi theo sau rất xa. Bốn đạo cầu vồng ở trên không trung dần dần đi tới biên giới của thất thải giới, chỗ của tế đàn mà trước đây bọn họ đã tiến vào nơi này. Nhưng tế đàn kia đã tan vỡ, đã trở thành một đống đổ nát. Đứng ở chỗ này, Vương Lâm hai tay bấm quyết, trong đầu hiện lên phương pháp cùng với ấn quyết rời khỏi nơi này mà hắn lấy được trong ký ức của Thương Tùng Từ. Trong chốc lát, hai tay hắn càng lúc càng nhanh, từng đạo ấn ký bay ra rơi vào hư không phía trước, phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, dường như có một cái khe như ẩn như hiện, chậm rãi chuẩn bị mở ra. Nhưng ngay lúc này trong thời gian ngắn, đột nhiên thần sắc Vương Lâm biến đổi, hai tay ngưng lại, ngẩng mạnh đầu. Chỉ thấy bầu trời tối đen, trong khoảnh khắc này có một cơn lốc xoáy lớn ầm ầm biến ảo hiện ra. Cơn lốc xoáy này bỗng nhiên xuất hiện, khuấy động bầu trời, làm cho bầu trời tối đen như thể tan vỡ, hóa thành vô số mảnh trở thành một phần của cơn lốc xoáy. Hai ánh mắt vô tình ẩn chứa sự tang thương từ xa xưa ầm ầm từ sâu bên trong cơn lốc xoáy xuất hiện, nhìn thẳng về phía Vương Lâm. Nuốt lấy đạo quả của bổn tôn, chẳng lẽ cứ như vậy mà rời khỏi sao? Cách chương.